Vâng, thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy rồi là Bộ Y tế Việt Nam có đề xuất một cái dự luật mong là mọi người dân sẽ đóng góp cái sức mình trong cái việc tăng nguồn máu dự trữ để mà điều trị cho các bệnh nhân, tức là hiến máu ở Việt Nam. Cũng chính từ cái đề xuất này mà các cái báo chí sau khi đăng tin ấy, thì cũng rất là nhiều người lên bình luận, thậm chí tranh luận về cái vấn đề này. Hiến máu nhưng mà lại bắt buộc ở Việt Nam, cái điều này nhiều người nói quá. Chúng ta quay trở lại vấn đề một chút, khoan hãy nói về cái đề xuất này. Chúng ta nói tới cái chuyện hiến máu nó cần thiết như thế nào đối với y học ạ?
Hiến máu thực tế là một cái động tác rất rất quan trọng, bởi vì hầu như tất cả các quốc gia thì đều có cái nhu cầu để truyền máu hết. Bởi vì trong hoạt động về điều trị y tế thì truyền máu là một cái việc mà có thể giúp cho người bệnh nhiều cái loại bệnh khác nhau, kể cả những người bệnh bị ung thư, những người bệnh về chấn thương mất máu, những cái bệnh về rối loạn đông máu, ngay cả những cái nguy cơ của người phụ nữ khi mà sinh con. Đại khái là chúng ta rất là nhiều trường hợp chúng ta cần phải truyền máu để cấp cứu cho người bệnh. Và vì cái máu cung cấp thường có thể là không đầy đủ, thành ra là cái việc kêu gọi người ta hiến máu là điều rất là tốt. Đó là một hoạt động nhân đạo rất nên khuyến khích. Tuy nhiên, nếu mà bắt buộc nó thành luật thì nó lại không hợp lý.
Vâng, và trên thế giới này thì mọi người cũng đều hiểu với nhau rằng là chẳng có cái nước nào mà lại có một cái luật là bắt buộc dân đi hiến máu mỗi năm một lần như Việt Nam đang đề xuất cả. Vậy thì bác sĩ nghĩ liệu đề xuất này nó có khả thi hay không?
Cái người mà đề xuất ra đúng là người có lẽ là không có theo cái trào lưu chung của thế giới, và có lẽ là không có tôn trọng cái quyền cá nhân. Tại vì cái chữ mà ngay cả cái từ chúng ta gọi là hiến máu, mà đã hiến máu mà bắt buộc gọi là phải thành luật mà bắt đóng góp thì nó không còn là hiến tặng nữa.
Đúng rồi.
Là từ vựng là sai, xu hướng là sai. Mặc dù cái ý tưởng cần thiết là cần có máu là đúng, nhưng mà cái cách hành xử như vậy, mà cách cái người đề xuất như vậy là hoàn toàn không có hợp lý. Và mình tin rằng hiện nay cộng đồng dân trí của Việt Nam cũng đã bắt đầu đi dần lên. Mình tin rằng cái đề xuất đó sẽ không thể thành hiện thực được. Tất nhiên là cái điều đáng cần nhất là khuyến khích mọi người nên đi cho máu. Cái việc đó có thể làm được mà người ta đã không làm, trong khi lại chuyển qua thành bắt buộc. Cho nên nói đúng, Hiệp cũng lướt qua cái Facebook, cũng thấy nhiều cái hot Facebooker, tức là những người viết Facebook rất nổi tiếng, là có những người là đồng tình cho cái chuyện đó. Họ đã nhập nhoàng, họ đã đánh nhập nhoàng giữa cái nhu cầu cần thiết, cái động viên người ta và cái bắt buộc. Đó là cái rất là không hợp lý trong cái điểm này.
Vâng, thôi dù sao thì nó cũng nằm trong một cái xu hướng chung ở Việt Nam. Đó là chắc là bác sĩ cũng để ý là cái gì mà không quản lý được là họ cấm là một này, và cái gì cần làm ngay là họ bắt buộc. Đó. Đó là một cái xu hướng chung ở Việt Nam thôi. Và cái xu hướng chung ở Việt Nam thì nhiều người chẳng quan tâm là nó liên quan gì đến thế giới hay không, hay là nó có thực sự là xâm phạm quyền tự do cá nhân hay không, hay là nó có đi ngược lại với giá trị của con người hay không. Nó có nhiều cái vấn đề như thế ở Việt Nam. Tuy nhiên đó, thì chúng ta xét lại cái góc độ của chuyện hiến máu này đó. Rất là nhiều ý kiến đưa ra bảo là đấy là hiến máu, bây giờ nó cũng có những cái điều kiện nhất định cho người hiến máu. Tất nhiên là không bị bệnh rồi, có những cái bệnh không thể nào mà cho đi cho máu, có muốn cho cũng không ai lấy cả. Rồi là cái chuyện là tuổi bao nhiêu, ví dụ dưới 18 tuổi hay là như thế nào đó. Thì ở Việt Nam thì đến bây giờ người ta cũng vẫn đang tranh luận với nhau về chuyện này, đang đề xuất thôi. Đa số thì Xuân Ngọc thấy rằng là người ta cứ nói rằng là như thế thì xâm phạm quyền tự do cá nhân của tôi quá. Chúng tôi đã có nhiều quyền mà bị xâm phạm rồi, bây giờ thêm cái quyền này nữa, bị xâm phạm nữa thì không biết là sẽ ra sao. Bác sĩ nhận định như thế nào?
Nếu mà nói quyền tự do cá nhân hay là quyền xâm phạm thân thể cá nhân thì không có bình luận lắm, bởi vì mình không thể đi sâu hơn. Chứ ví dụ nói là ai cũng muốn được có những cái quyền lợi nhất định. Ngay cả ví dụ như là chúng ta đóng thuế bắt buộc, hay là ở bên Úc này chúng ta dùng cái gọi là cái thuế Medicare, đó là Medical Levy ấy. Chúng ta đóng, tất cả mọi người income là phải đóng, ví dụ vậy. Thì cái đó nó gọi là định nghĩa cái quyền tự do cá nhân thì cũng không có hẳn đúng lắm. Nhưng mình cho rằng cái đó là không nên bắt buộc. Bởi vì nếu gọi là bắt buộc thì có những cái rủi ro của những nguy cơ khác nữa. Chúng ta nói là bởi vì tùy cái chính quyền. Mà đã nói là trên thế giới chưa có một cái nước nào mà có lẽ vậy chưa bắt buộc người ta phải đi hiến máu toàn dân như vậy cả. Mặc dù chúng ta biết là có những cái điều kiện khác nhau về an toàn cho vấn đề truyền máu. Nếu mà nói dùng từ nặng này tức là đề xuất dở hơi và không có thực tế. Và mình tin rằng nó sẽ không thể thông qua được. Và cái việc mà đưa lên cái mạng công chúng để mọi người nói qua nó lại, theo mình thì mình lại đồng ý cái chuyện đó là ở cái điểm là cho mọi người có ý niệm về chống đánh xuôi, kèn tội ngược và phản biện. Còn cái phản biện mà đúng hay hay thì đáng buồn lắm. Ở Việt Nam nhiều lúc nói quá, cái người mà nói ủng hộ thì ủng hộ quá, người nói chống thì chống quá, thì cái đó nên tạo một cái xu hướng là góc nhìn đa chiều.
Nhưng mà nói về cái lợi ích của hiến máu đi, ở một cái góc độ khác, rõ ràng là mỗi năm mà chúng ta lâu lâu hiến máu một lần, nó vừa làm được cái việc từ thiện mà hình như là nó cũng khá là có lợi cho sức khỏe con người, có phải không ạ?
Các cái nghiên cứu thì thường nói có thể có lợi cho con người, chúng ta dùng chữ có thể nên chính xác hơn là chúng ta khẳng định. Bởi vì chúng ta cho đi một cái lượng máu dưới 470 ml tùy theo cái thể trạng của con người nhiều hay ít là tùy theo người đó nữa, nhưng mà nói chung là vậy. Nếu chúng ta cho bớt đi một số máu thì cơ thể chúng ta tự tái sinh ra cái số mới, và tất nhiên số mới thì thường là tốt hơn số cũ, nhưng mà chúng ta cần phải vài tuần thì nó mới phục hồi toàn bộ cái tế bào máu. Mặc dù cái tổng lượng máu, tức là cái plasma hoặc là những cái dịch khác ấy, thì nó chỉ còn vài ngày chúng ta có thể bù được rồi, nhưng mà để mà hồi phục lại là cả mấy tuần. Thành ra nó vẫn là lợi, nhưng mà vẫn có cái điểm có nhiều người sẽ phải cần suy nghĩ.
Vâng.
Được cái là ở Úc thì cái tỷ lệ cho máu là trên 2% thì cũng là tốt. Ở Việt Nam thì khoảng hơn 1% thì người ta nói là chưa đủ. Rồi cái việc mà cho máu và truyền máu thì nó cũng là một cái vấn đề y học cũng khá lớn, chứ nó không phải là nhỏ như kiểu là muốn cho hay không, hay cho ai cũng được. Rồi bảo quản thế nào thì đó là một cái vấn đề mà chúng ta cũng phải nghiên cứu thêm.
Cái chuyện truyền máu thì ngoài lợi ích rồi là các góc độ khác nhau thì có một cái câu hỏi rõ lắm, đó là làm như thế nào để mà truyền máu cho nó an toàn ạ?
Cái quy trình truyền máu ở tất cả các nước trên thế giới thường là bây giờ cũng khá độc nhất, cho nên là khá tốt. Tức là để mà có truyền máu an toàn thì cái điều có một cái điều kiện là phải cái người cho phải thích hợp, người nhận phải thích hợp, và quá trình mà lấy máu ra và bảo quản máu thế nào và quy trình truyền máu thì nó đều khá chặt chẽ, cho nên là cái tai biến về truyền máu nó ít đi. Chúng ta đều nhớ là ngày xưa cái việc mà truyền lộn nhóm máu là vấn đề khá nghiêm trọng, nhưng bây giờ nó rất là ít khi xảy ra, bởi vì nó đã gọi là có cái những cái nguyên tắc quy trình để hướng dẫn. Một trong những cái điều kiện tức là khi mà mình muốn cho máu thì người mình phải khỏe, tức là không có cái bệnh lý gì, ví dụ như không bị cảm vạt, không bị những cái bệnh truyền qua đường máu, rồi máu lấy ra phải được sắp xếp theo cái nhóm là ABO hay là AB, và cái yếu tố RH tức là research là positive hay negative tùy theo cái người nhận và cho để đảm bảo sự an toàn. Luôn luôn có cái vấn đề là kiểm tra cái vấn đề sai sót. Thêm nữa là máu mà lấy ra thì luôn luôn được kiểm tra về vấn đề là một cái số bệnh lây truyền qua đường máu, ví dụ như là HIV đó, tức là SIDA, viêm gan B, viêm gan C, rồi thêm cả syphilis là bệnh giang mai. Để kiểm tra máu có an toàn truyền hay không thì được làm khá chặt chẽ, cho nên cái việc chúng ta khỏe chúng ta nên đi hiến máu để giúp cái ngân hàng máu có để mà dự trữ cho những người cần thiết là điều hết sức nên làm. Còn một cái điều mới nữa thì chúng ta nên biết rằng là Việt Nam hiện nay được xếp vào cái nhóm là nguy cơ cao của bệnh Zika. Mà nếu người nào đi du lịch ở những cái vùng mà nguy cơ dịch tễ mà về thì hoãn hiến máu at least 4 tuần, tức là ít nhất là 4 tuần.
Vâng, đó là cái vấn đề hiến máu. Sau khi có cái đề xuất là hiến máu bắt buộc ở Việt Nam với cái phần bình luận của bác sĩ Phan Đình Hiệp. Rất là cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã đồng hành với phỏng vấn y tế tuần này.